Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chiều vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 32 với đề tài Kiến thức và tình yêu, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhất, chương 8, từ câu 1 đến câu 6. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhất, chương 8, từ câu 1 đến câu 6, chúng tôi xin đọc sau đây. Luận về của cúng các thần tượng, thì chúng ta biết mình đều có sự hay biết cả, song sự hay biết sanh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt. Nếu có ai tưởng mình biết điều gì, thật người ấy chưa biết như mình nên biết. Nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời biết người đó. Vậy, về sự ăn của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không. Chỉ có một Đức Chúa Trời, chứ không có thần nào khác. Thật người ta xưng có các thần khác, hoặc ở trên trời, hoặc ở dưới đất. Bởi đó, họ thờ nhiều thần, nhiều chúa. Về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài. Lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Chúa Cứu Thế Giê-xu, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Phao-lô cho con dân Chúa tại Côrintô biết những nguyên tắc sống đạo nào trong mối liên hệ đến người khác? Câu 1. Câu hỏi thứ hai: Kiến thức và tình yêu, điều nào quan trọng hơn? Tại sao? Câu 2 và câu 3. Câu hỏi thứ ba: Tại sao con dân Chúa không được ăn của cúng thần tượng? Câu 4 đến câu 6. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Phao-lô cho con dân Chúa tại Côrintô biết những nguyên tắc sống đạo nào trong mối liên hệ với người khác? Câu 1. Trong phân đoạn Kinh Thánh vừa đọc, Phao-lô trả lời việc ăn của cúng thần tượng. Một số tín hữu tại Côrintô nói rằng thịt bán ngoài chợ đều đã cúng cho thần tượng. Vì khi súc vật được đưa đến đền thờ, nó bị giết trước một thần tượng như một phần của nghi lễ tế tự ngoại đạo, rồi được dùng làm tiệc ăn uống ngay trong đền thờ hoặc đưa ra ngoài chợ để bán. Vì thế, ai ăn thịt ấy thì coi như mình cũng tham gia vào việc cúng thờ thần tượng. Nhưng một số tín hữu khác có sự hiểu biết thì cho rằng dù thịt đã cúng cho thần tượng thì cũng không ảnh hưởng gì, vì thần tượng là hư không nên của cúng là vật trung tín, còn dân chúa có thể ăn được. Với lập luận như vậy, không những họ ăn thịt cúng thần tượng được bày bán ngoài chợ mà còn ngồi ăn ngay trong miếu tà thần. Côrintô thứ nhất, chương 8, câu 10. Phao-lô đồng ý với họ rằng về vấn đề ăn thịt cúng thần tượng thì họ có kiến thức rồi. Đây không phải là đề tài khó hiểu đối với họ. Tuy nhiên, Phao-lô dạy rằng kiến thức chưa phải là kim chỉ nam đầy đủ để giải quyết mọi vấn đề. Ông cảnh cáo: Song sự hay biết sanh kiêu căng. Vì khi họ tự do ăn của cúng thì khinh dễ những người không ăn, cho những người đó yếu đuối, dại khờ. Kiêu căng như thế là xấu, là tội, là nguy hiểm. Theo Phao-lô, trong vấn đề ăn thịt cúng thần tượng, thì con dân Chúa không chỉ sử dụng kiến thức mà còn phải áp dụng cả tình yêu nữa. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất, chúng ta được tự do hành động theo sự hiểu biết của mình. Song nếu muốn sống cuộc đời nêu gương tốt để gây dựng anh em mình, chúng ta phải tự chế, không chỉ hành động theo sự hiểu biết mà luôn luôn phải cập theo tình yêu thương. Bài học thứ hai, hành động giàu đúng về mặt nhận thức nhưng làm cho người khác hiểu sai và làm tổn hại đến đời sống tâm linh của họ là chúng ta đã phạm tội cùng Chúa. Vì thế, chúng ta phải để ý đến lương tâm hay trình độ nhận thức của người khác để không làm điều gì gây cớ giáp phạm cho ai. Lời cảnh báo của sứ đồ Phao-lô mà mỗi người cần phải nhớ là mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu 23. Câu hỏi thứ hai, kiến thức và tình yêu điều nào quan trọng hơn? Tại sao? Câu 2 và câu 3. Nhiều người luôn tự cho mình học cao hiểu rộng, biết hết mọi điều. Không có lĩnh vực nào mà mình không biết, nên họ cho rằng mọi cư xử và quyết định của họ luôn hoàn toàn đúng. Nhưng Phao-lô cho biết, những người như thế thì thật sự chưa biết đầy đủ những điều đáng phải biết. Vì vậy, họ thường có những hành vi sai mà không biết. Tuy nhiên, một người vừa hiểu biết, vừa yêu mến Đức Chúa Trời thì chứng tỏ người ấy thật sự có kiến thức, vì tình yêu minh chứng cho sự hiểu biết của Đức Chúa Trời. Gia-cơ cũng đã dạy rằng, sự hiểu biết Đức Chúa Trời được đo lường qua tấm lòng yêu Chúa và hành động theo lời Chúa dạy. Gia-cơ, chương 3, từ câu 17 đến câu 18. Về sao Phao-lô kết luận rằng, tình yêu quan trọng hơn kiến thức, vì tình yêu luôn gây dựng lẫn nhau. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 13, từ câu 1 đến câu 7. Kiến thức là điều cần có nơi con dân Chúa. Tuy nhiên, nếu chỉ hành động theo nhận thức hay sự hiểu biết của mình thì có thể đưa đến sai lầm nghiêm trọng. Mặt khác, Đức Chúa Trời biết những người yêu mến Ngài. Ngài nhìn thấy động cơ sâu kín thúc đẩy con người hành động. Nếu tất cả những hành động của họ phát xuất từ lòng kính Chúa và yêu người để quyết định trong vấn đề ăn của cúng thần tượng, chứ không vì cớ hiểu biết thuần túy, thì chắc chắn họ được Đức Chúa Trời hài lòng và tán thành. Bài học áp dụng. Là con người hữu hạn, không ai có thể có kiến thức đầy đủ về mọi điều đáng phải biết, nên chúng ta cần có lòng khiêm nhường để học hỏi nơi lời Chúa dạy và nơi người khác. Tuy nhiên, sự hiểu biết Đức Chúa Trời phải được thể hiện qua tấm lòng yêu mến Ngài. Chúng ta yêu mến Chúa mức độ nào thì sự hiểu biết của chúng ta về Chúa đến mức độ ấy, và Đức Chúa Trời biết chính xác tình yêu đó sẽ tưởng thưởng xứng đáng cho chúng ta. Bạn sẽ sống hữu ích cho Chúa và cho người khác khi kiến thức bạn được hướng dẫn bởi tình yêu. Câu hỏi thứ ba, tại sao con dân Chúa không được ăn của cúng thần tượng? Câu 4 đến câu 6. Phao-lô cho biết, thần tượng là hư không. Tác giả Thi Thiên 115, câu 4 đến câu 7 dạy rằng, hình tượng chúng nó bằng bạc, bằng vàng là công việc tay người làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, có tai nhưng không rờ rẫm, có chân nào biết bước đi, cuốn họng nó chẳng ra tiếng nào. Tuy nhiên, nếu một người ăn của cúng thần tượng mà có thể gây giáp phạm cho các cơ đốc nhân khác vốn có lương tâm mẫn cảm hơn, thì vì đức tin của những người đó, họ không nên ăn thịt đã cúng các thần tượng. Mặt khác, ma quỷ có thể ẩn nấp đằng sau thần tượng đó, nên của cúng thần tượng vô hình trung được cúng tế các quỷ, chứ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu 20. Nên người ăn của cúng đó sẽ bị ô uế và là hành động chọc giận Chúa. Chỉ có Đức Chúa Trời là chân thần. Kinh Thánh khẳng định rằng, chỉ có một chân thần là Đức Chúa Trời mà thôi. Phục truyền luật lệ ký, chương 6, câu 4. Mặc dù Phao-lô thừa nhận sự kiện hiển nhiên là người ta có thờ nhiều vị thần khác nhau, nhưng thực sự các thần ấy vốn không có thật, nên việc thờ nhiều thần là trái với điều Chúa dạy. Một lần nữa, Phao-lô khẳng định về phần chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài. lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Chúa cứu thế Giê-xu, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy. Câu 6. Đối với niềm tin Cơ Đốc, chỉ có một Đức Chúa Trời, nhưng có ba ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Cả ba ngôi đều là Đức Chúa Trời và cùng đồng công sáng tạo vũ trụ và muôn loài vạn vật. Sáng Thế Ký chương 1. Trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta học hôm nay, Phao-lô đề cập đến Đức Chúa Cha là nguồn gốc tối hậu của cả cõi thọ tạo. Vì chỉ có một Chúa cứu thế là Chúa Giê-xu, Ngài là Đức Chúa Con, cũng là đấng trung bảo của Đức Chúa Trời. Nhờ Ngài, chúng ta được dựng nên và được cứu chuộc. Giăng chương 1 câu 3 và Cô-lô-se chương 3 câu 16. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất là con dân Chúa, chúng ta không được ăn của cúng thần tượng. Mặc dù các thần tượng là hư không, nhưng đằng sau việc cúng tế thần tượng là ma quỷ. Cơ đốc nhân không nên can dự vào. Bài học thứ hai, để cảm nhận được sự hiện diện của Chúa cứu thế Giê-xu trong mọi tạo vật, chúng ta cần phải học lời Chúa mỗi ngày. Và khi càng sâu nhiệm trong chân lý bao nhiêu, thì chúng ta càng nhận biết Chúa cứu thế bấy nhiêu. Lúc đó, sự vâng phục của chúng ta sẽ hướng về Đức Chúa Trời, đấng được bày tỏ qua Chúa cứu thế, và chúng ta mới có thể sống trong mối liên hệ với người khác theo luật yêu thương. Chúng ta biết Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất. Mọi thần tượng trong thế gian đều là hư không. Vì vậy, của cúng cho thần tượng cũng giống như những thực phẩm khác, ăn hay không ăn cũng chẳng ảnh hưởng đến đức tin hay bị ô uế gì cả. Tuy nhiên, việc ăn của cúng thần tượng có thể gây ảnh hưởng không tốt đến những người có lương tâm yếu đuối hoặc người chưa có sự hiểu biết nhiều. Vì vậy, nếu chỉ sử dụng kiến thức để quyết định thì dễ sanh lòng kiêu ngạo. Sứ đồ Phao-lô dạy, tình yêu thương quan trọng hơn kiến thức. Khi chúng ta quyết định mọi việc trên nền tảng yêu thương thì mới có thể nêu gương tốt cho người khác trong cuộc sống. Xin Chúa cho bạn luôn học hỏi lời Chúa, hầu giúp bạn áp dụng luật yêu thương vào trong đời sống. Qua đó, cuộc sống bạn luôn làm vinh hiển danh Chúa và ích lợi cho nhiều người. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 8, từ câu 1 đến câu 6, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 33 với đề tài Sống vì người khác trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trong đêm cô đơn, con lặng nghe thấy tiếng Chúa dịu dàng và thấy tất cả lỗi lầm con hằng mang. Thật con chẳng có đàn chỉ tình yêu Chúa quá cao vời, lê xa ngôi cao xa Ngài lắm thế vì con. Bao nhiêu năm qua con tìm đâu thấy giữa cuộc đời một tình yêu như là tình yêu của Ngài. Tình yêu ấy không xa vời Chúa ban cho con người. Tội như con khi không còn lối thoát, tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, nhưng lúc con hoang mang, nhưng lúc con cô đơn, là con biết nương nhờ nơi Chúa mãi mãi. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, để suốt cả cuộc đời đem hết bao yêu thương con nhận cho con ghi khắc ân ngài.